quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Liên đảng đang làm mới lại đề xuất về năng lượng hạt nhân, mặc dù chính sách này từng khiến họ thất bại trong kỳ bầu cử vừa qua. Chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác nhận, song Bộ trưởng Năng lượng đối lập cho biết họ sẽ điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với những tiến triển mới trong lĩnh vực này. Katrina Stewart tường thuật và Hương Lan trình bày. Chính sách năng lượng hạt nhân của liên đảng đã không giúp họ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử liên bang hồi tháng 5. Nhưng điều đó không khiến Bộ trưởng đối lập phụ trách năng lượng và giảm phát thải nản chí.
Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, năng lượng hạt nhân phải là một phần trong cơ cấu năng lượng của Úc nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc cắt giảm khí thải.
Đó là lời của Dan Tehan trong chương trình 7 giờ 30 phút của đài ABC sau chuyến công tác tại Hoa Kỳ, nơi đã truyền cảm hứng cho sự hồi sinh của chính sách năng lượng hạt nhân này. Trả lời phỏng vấn trên đài ABC Radio, ông Tehan ca ngợi những tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân.
Hiện nay ở Mỹ đang diễn ra một cuộc phục hưng hạt nhân, có lượng đầu tư khổng lồ đổ vào lĩnh vực này cùng với những bước phát triển đáng kinh ngạc. Tất cả những người mà tôi gặp đều tỏ ra rất là tự tin nhờ vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và máy tính lượng tử Quantum. Họ sẽ tiếp tục đạt được các bước tiến nhanh trong công nghệ hạt nhân.
Dù chưa tiết lộ chi tiết, ông thừa nhận chính sách này sẽ được điều chỉnh so với kế hoạch đưa ra trước bầu cử, nhằm thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành. Tuy nhiên, ông Tehan tin rằng Úc nên học hỏi mô hình của Mỹ.
Lượng đầu tư và tri thức đổ vào lĩnh vực hạt nhân cùng với những đột phá về lò phản ứng mô đun nhỏ SMR và lò vi phản ứng micro reactors thực sự đáng kinh ngạc. Dòng vốn chảy vào những dự án này, đặc biệt từ các tập đoàn công nghệ lớn ở Hoa Kỳ, đang thúc đẩy những bước phát triển diễn ra hàng ngày. Và tôi có niềm tin rất mạnh mẽ rằng năng lượng hạt nhân phải nằm trong cơ cấu năng lượng của Úc nếu chúng ta thực sự nghiêm túc trong việc giảm phát thải. If we are going to be serious
about reducing emissions. Dù chi tiết vẫn chưa rõ ràng, nhưng phe đối lập đã cam kết sẽ đưa một dạng năng lượng hạt nhân nào đó vào chương trình nghị sự như một phần trong thỏa thuận với Đảng Quốc gia nhằm ngăn chặn nguy cơ chia rẽ trong liên đảng. Nữ nghị sĩ Bridget McKenzie, một thành viên chủ chốt của liên đảng, khẳng định chính sách này không nằm trong năm nguyên nhân hàng đầu khiến họ thất bại nặng nề trong kỳ bầu cử liên bang hồi tháng 5. Phát biểu trên đài Sky News, bà cho rằng cuộc tranh luận về năng lượng hạt nhân cần được đặt trong bức tranh tổng thể của chính sách năng lượng và khí hậu. Bà cáo buộc chính phủ lao động đang đưa ra các chính sách thiếu nhất quán, đặc biệt là kế hoạch khuyến khích chuyển sang xe điện trong thời gian ngắn, gây gánh nặng cho người dân.
Một lần nữa, chúng ta thấy đảng lao động chỉ kéo một đòn bẩy duy nhất để tìm giải pháp, trong khi lại đưa ra những quyết định đi ngược lợi ích quốc gia. Chúng ta đều biết họ sẽ không đạt được mục tiêu cắt giảm phát thải, nên họ đã gấp đôi nỗ lực bằng cách ban hành kế hoạch cho ngành giao thông đến năm 2035. Điều này sẽ khiến các tài xế Úc phải gánh chịu chi phí cắt giảm phát thải.
Đảng lao động từ lâu đã chỉ trích kế hoạch năng lượng hạt nhân của liên đảng, cho rằng nhu cầu năng lượng của quốc gia có thể được đáp ứng bằng sự kết hợp giữa năng lượng tái tạo và khí đốt. Phát biểu tại câu lạc bộ báo chí quốc gia sau chiến thắng bầu cử, Thủ tướng Anthony Albanese gọi chính sách năng lượng hạt nhân của liên đảng là nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng nhằm trì hoãn hành động chống biến đổi khí hậu. Trong một video trên mạng xã hội hồi tháng 12 năm ngoái, ông giải thích lý do phản đối.
Here's the lowdown on nuclear power. It will add $1,200 to your power bills.
Sự thật về năng lượng hạt nhân đó là nó sẽ khiến cho hóa đơn điện tăng thêm $1,200, mất hàng thập niên để xây dựng và ngăn cản sự phát triển của năng lượng tái tạo rẻ hơn. Các chuyên gia năng lượng tại CSIRO và cơ quan điều hành thị trường năng lượng Úc AEMO đã khẳng định điều đó. Vậy mà ông Peter Dutton vẫn muốn người dân Úc trả giá cho kế hoạch năng lượng hạt nhân của ông ta. Chưa bao giờ có chuyện là nhiều tiền thuế bị lãng phí như vậy cho một nhóm nhỏ người hưởng lợi.
Hiện chính phủ vẫn chưa đưa ra phản hồi trước những phát biểu mới nhất của phe đối lập, trong đó vừa cổ suý cho năng lượng hạt nhân, vừa chỉ trích chính sách giảm phát thải của đảng lao động.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.